Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 11. Trong các bài niềm tin căn bản trước, chúng ta đã điểm qua việc hình thành vũ trụ trái đất của Đức Chúa Trời. Nhưng có bao giờ bạn hỏi rằng Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ để làm gì hay không? Kinh Thánh cho biết có hai lý do Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Lý do thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng chủ tể và Ngài tạo dựng vũ trụ vạn vật vì vinh quang của Ngài. Như Khải Huyền chương 4 câu 11 ghi rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã tạo dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được tạo dựng nên. Lý do thứ hai là Đức Chúa Trời đầy lòng thương yêu, nhân từ và quan tâm đến mọi sinh vật. Như tiên tri Ê-sai chương 45 câu 18 ghi rằng: Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã tạo dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải tạo dựng nên là trống không, bền đã làm nên để dân ở, phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Đức Chúa Trời chuẩn bị trái đất cẩn thận để tạo điều kiện cho con người sinh sống. Sách Sáng Thế chương 1 câu 26 ghi rằng: Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả trái đất. Trong câu Kinh Thánh vừa đọc, có nhiều điều ta học được. Trước tiên Đức Chúa Trời xưng là chúng ta. Ngài phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Những chữ chúng ta trong câu này chỉ về ba ngôi vị của Đức Chúa Trời hay tam vị nhất thể. Đây là nói về Đức Chúa Trời là Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh. Ba vị nhưng vẫn là một Đức Chúa Trời, không phải là ba Đức Chúa Trời. Như thế, khi tạo ra loài người, thì cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều tham dự. Điều thứ hai ta học được trong câu này là Đức Chúa Trời tạo dựng nên người khác hẳn với cách tạo nên tất cả. Thường thì Ngài chỉ phán một lời là việc xuất hiện. Nhưng về con người thì Đức Chúa Trời lại thảo luận trước. Vì người là một tạo vật quan trọng nhất của chương trình sáng tạo. Con người là vật thọ tạo duy nhất mà Đức Chúa Trời hình thành theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Nhưng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Ta nên nhớ, đây không nói về thân xác. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, không có thân xác bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Vì vậy, Chúa nói ảnh tượng đây là về phần vô hình không thấy được. Đó là tâm hồn, linh hồn của con người. Thân xác con người được tạo ra để cho phần vô hình này cư ngụ. Từ nay khi nào nói đến phần linh hồn, tâm hồn của con người, chúng ta sẽ dùng từ phần tâm linh của con người. Phần tâm linh là điều mà ngoài con người ra, không tạo vật nào có cả. Chính phần này phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong phần tâm linh có ba đặc tính là tâm trí, cảm xúc và ý chí. Đức Chúa Trời có tâm trí, nhưng chắc chắn là không giống như chúng ta. Tâm trí của Đức Chúa Trời vô giới hạn, còn tâm trí của chúng ta có giới hạn, chúng ta cần được dạy bảo. Tâm trí cho ta có thể hiểu biết và nhận định. Làm sao ta hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời? Hiểu được đúng, sai, trao đổi được với Chúa và với nhau nếu không có tâm trí. Đặc tính thứ hai là cảm xúc. Cảm xúc là phần cảm tình như mừng, giận, yêu, ghét, muốn. Cảm xúc là phần Chúa tạo ra để chúng ta có thể trao đổi với Chúa. Đặc tính thứ ba là ý chí, tức là phần quyết định trong con người. Chúa muốn con người làm công việc mà Chúa giao cho. Ta ôn lại. Vì sao Chúa ban cho con người trí thông minh? Vì Chúa muốn nói năng trao đổi với con người. Vì sao chúng ta có cảm xúc? Vì Chúa muốn chia sẻ tình cảm với con người. Và con người cũng có thể kính yêu và tôn thờ Chúa. Còn ý chí? Con người có ý chí để quyết định vâng theo lệnh Chúa mà quản trị sinh vật. Thêm vào thông minh, trong tâm trí chúng ta còn có cảm xúc nữa. Cảm xúc thoạt tiên ban cho con người là hoàn toàn thiện lành để giúp chúng ta quan tâm đến Chúa và đến nhau. Cảm xúc của con người là phản ảnh cảm xúc của Chúa. Chúa có những cảm xúc nào? Jeremy chương 31 câu 3 ghi rằng, ta đã thương yêu các con bằng tình thương đời đời. Trong sách Châm Ngôn có ghi lại nhiều điều mà Chúa ghét, chẳng hạn như kiêu căng, dối trá và nhiều hành vi xấu xa khác. Chúa còn vui và buồn nữa. Tiên tri Jeremy chương 9 câu 23 và 24 ghi rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất. vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa ưa thích những ai có trí khôn biết tôn thờ Chúa. Chúa tạo nên con người có khả năng nhận và trao tình thương như chính Chúa. Đức Chúa Trời ban cho người tâm trí. Như thế, người có thể hiểu được bản chất của Chúa, có thể trao đổi với Chúa, cũng có thể học biết Chúa là ai qua những gì ta thấy và nghe. Chúng ta cũng có thể đáp ứng với Đức Chúa Trời nữa. Chúa ban cho người cảm xúc, như thế con người có thể đáp lại tình thương và biết kính thờ Chúa. Chúa ban cho người ý chí, như thế người có khả năng lựa chọn, thực thi các kế hoạch và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Con người không phải máy móc, nhưng là một sinh vật lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và quyết định vâng lời vì kính yêu Đức Chúa Trời.
Xa xưa khi thế gian chưa hình thành, từ ngàn đời xa xưa khi ánh dương chưa vào đời, Thiên Chúa biết tôi rồi, Thiên Chúa thấy tôi rồi. Rồi một ngày xa xưa khi Chúa yêu thương vào đời, một mình quỳ trong đêm Gethsemane nguyện cầu, tôi biết trong tâm dáng tôi âm thầm. Gô-gô-tha ngày nào tình yêu ngày thật bao la, thân hy sinh vì người, vì tôi ngày chịu đau thương. Tôi sống trong lỗi lầm, nhờ ơn ngài buông tha. Dù cuộc đời lang thang trên bến trên sông xa xôi, dù tình người mong manh bóng mây qua chiều ta, tôi vẫn sống bên ngài, tôi vẫn đi bên ngài, vì ngài hằng yêu tôi. Từ ngàn đời xa xưa khi thế gian chưa hình thành.
Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin nhắc lại, Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới. Thân mến, tạm biệt.